trí thể thao.
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng đấu loại thứ hai cho World Cup 2022 đã đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam vào một bảng đấu gần giống như một giải đấu ở Đông Nam Á mở rộng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dựa trên những thành tích tiến bộ phi thường trong hơn một năm qua, bảng đấu này đang mang lại cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo một cơ hội chưa từng có đi tới vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Một tia hy vọng World Cup chợt đến với người hâm mộ, điều mà không ai có thể nghĩ tới cho bóng đá Việt Nam chỉ cách đây không lâu. Đâu là cơ hội thách thức cho đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam ở sân chơi thế giới? Tạp chí theo LFP trao đổi với chuyên gia Trần Duy Ly. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 cho World Cup 2022 hôm 17 tháng 7 vừa qua, trong người hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn bóng đá Việt Nam bỗng xuất hiện một hy vọng lớn cho đội tuyển bóng đá Việt Nam trên sân chơi thế giới. Điều mà chưa từng ai dám nghĩ đến cách đây không lâu. Thưa ông, vì sao lại có hy vọng này và đâu là cơ hội cho đội tuyển bóng đá Việt Nam?
Như chúng ta đều biết, đội tuyển Việt Nam tham gia cái vòng loại này thì ở trong cái bảng G gồm có 5 đội và có một đặc điểm là ngoài một cái đội ở Tây Á, đó là đội tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam cùng với 3 đội Đông Nam Á, đó là ngoài Việt Nam trong cái bảng G này thì có Thái Lan, có Malaysia và Indonesia. Có nghĩa là gần như là một cái giải đấu thu gọn lại của các cái đội tiêu biểu của Đông Nam Á để tranh trong cái khu vực bảng G để chọn ra một cái đội đi. Thế thì bây giờ nói về triển vọng của đội Việt Nam trong việc tham gia cái vòng loại thứ hai của World Cup này thì chúng tôi nghĩ là đây là một cái cách nhìn về rất là dài rộng. Bởi vì rõ ràng căn cứ vào thực lực của các đội thì chúng ta đều biết rằng là đội tiểu vương quốc là đội thuộc cái nhóm 1, tức là cái đội hạt giống của cái bảng G. Sau đó là thứ tự là đến Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Và chúng ta đều biết là những đội này đều là những cái đối thủ mà luôn luôn đối đầu Việt Nam với các cái tương quan. Nếu mà thống kê đội tuyển Việt Nam chúng ta không giành được ưu thế, tức là trong cái thống kê hàng chục năm nay các kết quả chúng ta không thuận lợi. Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đứng thứ hạng thế giới là 96 và đồng thời là xếp hạng cao hơn 3 cái đội của Đông Nam Á. Và thực lực bây giờ trong các cái giải đấu của năm 2018 và đầu năm 2019 thì thành tích của Việt Nam của chúng ta nổi trội hơn. Với cái cách nhìn chuyên môn như vậy thì chúng tôi cho rằng cái giải đấu này ở cái bảng G là một cuộc đua tài và đội nào cũng có khả năng nhất hoặc nhì bảng. Và cái cuộc đua tranh của Việt Nam cần phải có nhiều yếu tố, đó là công tác chuẩn bị thật chu đáo và cái lực lượng được đưa ra là tốt nhất, và có thể chúng ta trong cái chiến lược trong từng trận đấu lượt đi lượt về. Thì chúng ta đều biết là diễn biến từ ngày 5 tháng 9 này mà phải đến 9 tháng 6 năm 2020 mới kết thúc 8 cái trận đấu loại của đội tuyển Việt Nam. Thì chúng ta phải khẳng định rằng đây là một cái lộ trình rất là dài và đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo phải có chuẩn bị rất tốt, bởi vì các đối thủ, 3 đối thủ ở Đông Nam Á là những đối thủ mà cũng rất ngang tầm chúng ta, mặc dù ở đây ở vị thế thì có thể không thuận lợi bằng, nhưng lịch sử đối đầu thì những đội này không hề thua kém Việt Nam. Và đồng thời ngoài ra đội tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì vẫn được xem là một đối thủ ở Tây Á có một sức mạnh rất lớn và có những thành tích rất cao. Cho nên chúng tôi chỉ muốn nói rằng đây là một cái bảng đấu rất gay go quyết liệt và đội tuyển Việt Nam phải có một sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về chuyên môn, về chiến lược để mà chúng ta có thể là vượt qua cái vòng loại thứ hai để có thể đi sâu hơn nữa.
Điều gì ở phía trước của đội tuyển bóng đá Việt Nam?
Chúng tôi cho là trước hết là nói về cái vòng loại thứ hai thì chúng ta có một thuận lợi là chúng ta gặp tất cả các cái đội Đông Nam Á trước, tức là ta gặp Thái Lan, Malaysia, Indo trước, là cái trận cuối cùng thứ 8 thì chúng ta mới gặp cái tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cho nên cái lịch trình này là chúng ta có cái cơ hội để mà tính toán. Trên cái lộ trình này chúng ta thấy là đội tuyển Việt Nam hiện nay đang phong độ là cao và cái lực lượng đội hình mà chuẩn bị cho đội tuyển mà ông Park Hang-seo sẽ triệu tập cỡ 27 người thì những cái cầu thủ đã thi đấu xuất sắc mùa giải năm 2018 và đầu năm 2019 chúng ta có khả năng, bởi vì chúng ta biết nếu như chúng ta lọt vào cái qua cái vòng loại thứ hai thì chúng ta vẫn còn phải tiếp tục các cái vòng đấu nữa để mà chúng ta có cái khả năng đi vào cái vòng chung kết của giải World Cup năm 2022. Cho nên là chúng ta nên tính từng bước một, tức là từng trận đấu một mà chúng ta giải quyết trước hết là các cái đối thủ của Đông Nam Á và tiếp đó là với đối thủ Tây Á thì chúng ta mới có thể bước vào những cái vòng sau. Cho nên là cái cách tính thì hiện nay chúng tôi nghĩ rằng trong giới chuyên môn đã bình luận rất nhiều và chúng ta biết là cái khả năng Việt Nam rất có thể có là nhất bảng, nhưng đồng thời cũng rất có thể bị loại bởi vì sự đua tranh rất gay go. Chúng ta đều biết là các cái đội đối thủ của Việt Nam là Thái Lan, Malaysia và Indo là cũng rất mạnh. Cho nên là nếu như thứ nhì bảng thì chúng ta rất ít khả năng là nằm trong bốn đội thứ nhì có thành tích tốt nhất để mà có thể tiếp tục vào cái vòng tiếp theo. Cho nên đây là một cái bài toán khó khăn mà cái đội chắc chắn mà có thể được vào cái vòng tiếp theo chắc chắn phải phấn đấu là thứ nhất. Chứ bảng thứ nhì của bảng này thì rất khó có cơ hội để mà chúng ta vào.
Như vậy là hy vọng của bóng đá Việt Nam hoàn toàn có cơ sở nhìn vào cái thực tế những tiến bộ của bóng đá Việt Nam gần đây. Vậy thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong cái cơ hội này có đặt cái chỉ tiêu nào cụ thể cho đội tuyển Việt Nam và ông huấn luyện viên Park Hang-seo không ạ?
Trong cái quá trình hiện nay là đội Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cái việc mà gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, và đây là một cái sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam vì chúng ta rất muốn là huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên người Hàn Quốc này sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong hơn 2 năm tiếp theo, có thể khoảng 2 năm rưỡi. Thế thì cái cuộc đua này thì một trong các chỉ tiêu chắc chắn là chúng ta phấn đấu về vượt qua cái vòng loại thứ hai. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng đặc biệt là trong bóng đá thì cái việc giành được thắng lợi hoặc là không thành công nó cũng chỉ là xảy ra trong gang tấc, và chúng tôi cho rằng cái lực lượng của đội tuyển chúng ta hoàn toàn là có khả năng là vượt qua được cái vòng loại thứ hai. Với điều kiện là chúng ta chuẩn bị tốt từng trận đấu. Lịch trình thì chúng ta đều biết là trong năm 2019 chúng ta sẽ đá 5 trận, tức là đến từ ngày 5 tháng 9 đến 19 tháng 11. Sau đó đầu năm 2020, từ 31 tháng 3 đến 9 tháng 6, chúng ta đá 3 trận tiếp theo. Như vậy có nghĩa là lộ trình chúng ta nếu như chuẩn bị thật tốt, đội quân của ông Park Hang-seo vẫn tập trung được các cầu thủ tuyển tốt, và chúng ta cũng phải nói là phải có một cái phần may mắn nữa. Và chúng ta biết rằng ông Park Hang-seo đã có nhiều cái thành tích dẫn đội tuyển Việt Nam đạt cái kết quả không được. Thí dụ như là đầu tiên là giải U23 của các cái đội châu Á tại Thường Châu, thì những cái thành tích chúng ta không thể lường được. Cho nên chúng ta rất hy vọng là với sự nỗ lực và đoàn kết quyết tâm của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên phải nói là tài ba, thì chúng ta có thể vượt qua và chúng ta vẫn có thể hy vọng vào những vòng sâu hơn nữa. Và biết đâu chúng ta có một cái cơ hội, nếu cộng thêm may mắn, chúng ta có thể lọt vào cái vòng chung kết của World Cup năm 2022.
Có lẽ chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại có được cái hy vọng và cái giấc mơ với World Cup lại gần sát như lần này.
Trước đây thì chúng ta, đội tuyển Việt Nam đã tham gia nhiều lần các cái vòng loại của World Cup cũng như vòng loại của Olympic. Nhưng thông thường là chúng ta đều thất bại ngay từ vòng đầu và chúng ta không thể tiến xa được. Đội tuyển Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam hiểu đây là cái sân chơi nó quá lớn, quá sức đối với đội tuyển Việt Nam. Cho nên là nếu tính về lịch sử những giai đoạn trước đây chúng ta tham gia các cái vòng loại cái tầm cỡ thế giới như thế, hầu như đội tuyển Việt Nam không có một cơ hội nào. Còn đến hiện nay do cái thực lực của đội tuyển Việt Nam và cái quá trình mà tổng hợp những cái thành tích của mùa giải năm 2018-2019 ở đấu trường Đông Nam Á, của đấu trường châu Á, thì chúng ta có quyền hy vọng. Nhưng mà đây chúng tôi vẫn nhấn mạnh rằng thực lực Việt Nam cũng chưa thật quá cao. Nhưng chúng ta biết rằng với một yếu tố mà khi con người được mà tổng hợp từ yếu tố tinh thần, quyết tâm, đoàn kết và đồng thời là chúng ta cũng đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, thì chúng ta hy vọng là ở vòng loại thứ hai của giải World Cup chúng ta sẽ có nhiều hy vọng hơn các mùa giải trước. Thì chúng tôi hy vọng rằng ở cái vòng loại thứ hai World Cup này chúng ta sẽ mở ra một cái lịch sử trong bóng đá Việt Nam là có thể tiến sâu hơn trong các cái vòng đấu để mà tiến tới vòng chung kết của World Cup, mà chúng ta rất mong muốn khởi đầu bằng cái thời gian tháng 9 tới đây. Chúng ta với trận ngay mở màn đầu tiên là gặp Thái Lan ngay trên sân nhà Thái Lan, thì chúng ta cũng hy vọng đội tuyển của Park Hang-seo sẽ có một cái kết quả mà lạc quan để mà chúng ta tạo đà cho những cái trận đấu sau của cái vòng bảng.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.